tin mừng theo thánh Marco, đoạn 10 từ câu 1 đến câu 12. Ly dị. Đức Giê-xu bỏ nơi đó đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, và những đám đông lại tuôn đến với người. Và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng:
Thưa Thầy, chồng có được phép dẫy vợ không?
Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời:
Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà dẫy vợ.
Đức Giê-xu nói với họ: Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.
Tin mừng theo thánh Marco, đoạn 10 từ câu 13 đến câu 16. Các trẻ em. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người chạm tay vào chúng, nhưng các môn đệ sẵn giọng với chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Tin mừng theo thánh Marco, đoạn 10 từ câu 17 đến câu 27. Của cải. Đức Giê-xu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi:
Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?
Đức Giê-xu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, chỉ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói:
Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thời nhỏ.
Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Anh ta xa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Đức Giê-xu rảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sầm sốt hơn nữa và nói với nhau:
Thế thì ai có thể được cứu?
Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 10 từ câu 28 đến câu 31. Phần thưởng: ông Phêrô lên tiếng thưa người:
Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy.
Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.
Theo Thánh Marco, đoạn 10 từ câu 32 đến câu 34. Loan báo cuộc thương khó và phục sinh lần thứ ba. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10 từ câu 35 đến câu 45. Giáo huấn nhân chuyện hai người con ông Zebedê. Hai người con ông Zebedê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giê-su và nói:
Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.
Người hỏi: Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa:
Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang.
Đức Giê-su bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp:
Thưa được.
Đức Giê-su bảo: Chén thầy uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được.
Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
theo Thánh Marco đoạn 10 từ câu 46 đến câu 52. Bổ túc người mù ở Jericho. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người hành khất mù tên là Bartimê. Còn ông Timê đang ngồi ở vệ đường, vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin vỗ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin vỗ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi.